chúng ta đối với quỷ thần trời đất cung kính thế nào, thì phải dùng cái tâm cung kính đó đối đãi với hết thảy mọi người, mọi vật. Như thế mới đúng. Cho nên, đây mới là ý nghĩa đứng đắn trong việc cúng tế trời đất, quỷ thần ngày xưa. Thảy điều thuộc phạm vi giáo học, tuyệt không có sự mong cầu đối với quỷ thần. Có sự mong cầu ở nơi quỷ thần thì đây là quan niệm sai lầm. Về mặt ý nghĩa của việc tế tự, trước tiên hết, vào thuở xưa không có. Chúng ta nhất định phải nhận thức cho rõ ràng. Vấn đề thứ hai, chính là việc thường thấy có nhiều người mua hoa tươi, quả ngon, vật cúng, hoặc ở chùa chiền, hoặc trong gia đình, cúng dường cho Phật và Bồ Tát. Đồng thời, cũng thắp hương, đốt nến, cầu xin Phật, Bồ Tát, gia hộ cho được bình an, khỏe mạnh, thăng quan, phát tài. Dụng ý, đứng đắn của việc này là ở chỗ nào? Phật, Bồ Tát, thì có yêu cầu, đòi hỏi những việc này hay không? Nói cùng các vị đồng tu, Phật, Bồ Tát, nhất định không đòi hỏi những việc này. Vậy thì ý nghĩa đúng đắn của việc này ở chỗ nào? Lại là việc ở dạy học. Phải dùng lời lẽ hiện đại mà nói, những loại vật phẩm cúng dường này chính là công cụ để dạy học. Để chúng ta tiếp xúc với việc làm này thì có thể có chỗ cảm xúc. Thế như chúng ta đối trước tượng Phật, ý nghĩa của tượng Phật mọi người đều biết. Cúng Phật là đại biểu cho đức tánh của tự tánh. Bồ Tát thì đại biểu cho đức tu. Thông thường chúng ta thờ một Phật, hai Bồ Tát. Do vì tánh đức chỉ có một, không có hai. Đức tu thì đa phương diện. Nhiều phương diện quy nạp lại không ngoài hai loại lớn. Một loại là tri, một loại là hành. Giảng giải theo nhà Phật, hành một cái là giải môn. Một cái là hành môn. Cho nên, lấy hai vị Bồ Tát lớn làm đại biểu. Thuyết tri hành, hợp nhất là tiên sinh Vương Dương Minh nói. Thực ra, đều được gợi ý từ trong Phật Pháp mà có được những linh cảm này. Tri hành, hai chữ này chính là hành giải mà nhà Phật nói. Giải môn, ví như việc chúng ta thường cúng. Một số người thường cúng dường Phật Thích Ca Mâu Ni, Bồ Tát Văn Thù, Phổ Hiền. Đây là hình tượng Phật, Bồ Tát mà một số người thường cúng. Phật biểu thị cho đức tánh, Văn Thù, Phổ Hiền biểu thị cho tu đức. Văn Thù biểu thị cho giải môn, Ngài đại biểu cho trí tuệ. Phổ Hiền đại biểu cho hành môn, biểu thị ý phải thực hành, phải thực tiễn. Cho nên, hai vị Bồ Tát này đại diện cho toàn bộ. Phân ra tỉ mỉ thì rất nhiều. Giống như các bạn đồng tu pháp môn Tịnh Độ, hơn phân nửa cúng dường Tây Phương Tam Thánh. Phật thì cúng Phật A-di-đà. Phật A-di-đà, ý nghĩa của danh hiệu này là vô lượng giác. A, ý nghĩa là vô. Di-đà, ý là lượng, là vô lượng. Phật, nghĩa là giác ngộ. Đối với hết thảy người, hết thảy vật, hết thảy sự vật, tận hư không, khắp pháp giới, không có thứ gì không giác ngộ. Đây là tánh đức viên mãn, rốt ráo. Còn các vị Bồ Tát biểu thị tu đức là Quan Âm và Thế Chí. Bồ Tát Quan Âm đại biểu cho thực hành, đại biểu cho hành. Bồ Tát Đại Thế Chí đại biểu cho giải, đại biểu cho trí tuệ. Cho nên hai vị lại là một hành, một giải. Nguyên phương pháp môn tịnh độ đặt hành ở trước, giải đặt ở sau. Đây là chỗ không giống so với sự thờ cúng một số tượng Phật khác. Bởi lẽ, chúng ta chú trọng đến thực hành, nên đem hành đặt ra trước. Vì vậy, nếu ta hiểu được ý này, thì không dẫn đến sự phát sanh những quan niệm sai lầm. Riêng việc cúng hoa trước tượng Phật, hoa đại biểu cho nhân, cho nên nhân cùng quả, pháp, thế, xuất thế gian đều không tách rời khỏi nhân quả. Trong Kinh Đại Thừa, Đức Phật thường nói, vạn pháp đều không, nhân quả chẳng không. Vì sao vạn pháp đều không, nhân quả lại chẳng không? Nhân quả là nói sự chuyển biến của hết thảy vạn pháp này. Nhân có thể biến thành quả, quả có thể biến thành nhân. Cái nhân quả này hỗ tương chuyển biến, nối nhau không dứt. Cho nên nhân quả là nói ý nối nhau không dứt, là nói cái ý biến hóa vô lượng, vô biên. Cái này là chân tướng của sự thật, cho nên nói nhân quả chẳng không. Vậy thì trước khi khai hoa, sau kết quả, hoa là nhân, quả ở sau. Cho nên cúng hoa là đại biểu cho tu nhân. Nếu hoa tốt, thì chúng ta có thể đoán biết kết quả cũng sẽ tốt. Cho nên thấy hoa, bạn phải nghĩ việc chúng ta phải tu nhân thiện, tương lai mới có thể được quả báo tốt. Hoa biểu thị cho cái ý này. Vậy thì cúng quả, quả chính là đại biểu cho quả báo, là cái mà chúng ta mong cầu. Hoa tốt đẹp, chúng ta phải tu tập. Trong Phật Pháp Đại Thừa, hoa đại biểu cho lục độ, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bát nhã. Đây gọi là hoa lục độ. Sau đó, có thể được quả báo viên mãn. Cho nên cúng dường hoa là cái ý này. Quý vị phải hiểu hoa cúng dường trước Phật biểu hiện cái ý này. Bạn hiểu rõ rồi, giống như học sinh vào học trên lớp, hiểu được hoa là đại biểu của hành nhân. Sau khi rời khỏi Phật đường, những hoa này chúng ta trông thấy ở bên ngoài có ý nghĩa này không? Đều có ý nghĩa này. Cho nên hiểu được Phật giáo, chỉ cần xem hoa, liền khởi lên ý niệm, tự mình nhất định phải tu nhân thiện, phải tu nhân tốt. Cho đến áo quần mặc ở trên người, lúc in những hoa văn này, xem thấy hoa, liền biết rằng mình phải tu hành. Dùng phương pháp này, thời thời khắc khắc, thức tỉnh mình, phải tu nhân tốt, phải tu nhân thiện, mới có thể được quả tốt, được quả thiện. Đây là ý nghĩa của sự cúng dường hoa tươi, trái ngọt. Cúng dường thực phẩm thật ra không có gì, không quan trọng lắm. Thực phẩm là biểu thị một chút tâm thành kính của mình. Chúng ta cần thức ăn, vật uống ngon. Chúng ta cũng lấy vật ăn uống ngon cúng dường cho Phật, Bồ Tát. Đây là ý nghĩa của việc kỷ niệm. Cũng có ý nghĩa cách thức biểu hiện. Đốt hương. Hương đại biểu cho hương tính. Đây là một loại tín hiệu. Điều này thuở xưa được dùng rất rộng rãi. Rõ ràng nhất, nếu các bạn đến Trung Hoa Đại Lục du ngoạn, nhất định phải đến thăm Vạn Lý Trường Thành. Bạn sẽ thấy ở Trường Thành, cách mỗi một đoạn có một phong hỏa đài. Phong hỏa đài là đài truyền tin gấp rút. Thực tế mà nói, phong hỏa đài giống như cái lò hương. Thuở xa, việc truyền tin không được phát triển, dùng cách gì để truyền tin tức mau chóng? Đó là dùng cách đốt lửa, chính là đốt khói phân xói. Mật độ của khói phân xói không giống như khói khác, gió không thể thổi tan. Cho nên loại khói này có thể duy trì lâu. Ở nơi xa trông thấy chỗ thì liền biết rằng chỗ kia có biến cố. Dùng phương pháp này truyền tin gấp, chúng ta dùng cách biểu hiện này chính là việc đốt hương. Dùng phương pháp biểu hiện này, chúng ta truyền gấp tin tức cho đến chư Phật Bồ Tát, khiến cảm ứng đạo giao. Cũng cùng ý này, nhưng hàm nghĩa chân chánh, đó là chúng ta thường nói chân hương, giới định, hương ngũ phần pháp thân. Vậy cái ý nghĩa này thật sâu xa. Cho nên, nếu bạn hiểu được cái ý này, thì việc đốt hương có thể thức tỉnh bạn, những việc học tập lại thêm nhiều. Nếu chúng ta trông thấy khói này, nghe cái mùi hương này, thì liền nghĩ đến việc mình phải tu giới, phải tu định, phải tu tuệ. Cho nên, nó biểu hiện cho chân hương giới định, biểu hiện cho ngũ phần pháp thân. Ba phần trước của ngũ phần pháp thân là giới, định, huệ. Hai phần sau thêm vào là giải thoát và giải thoát tri kiến. Cho nên dùng phương pháp này để thức tỉnh chúng ta. Ý nghĩa của đèn là tượng trưng cho sự thắp lên trí tuệ, ánh sáng. Ngày xưa, dùng đèn dầu, dùng đèn sáp, nên ý nghĩa này càng thêm sâu sắc, càng thêm rõ ràng. Đèn dầu, nói thực tế, chính là đốt lên chính mình, soi sáng người khác. Đèn nến thì rõ ràng một cách đặc biệt. Đây là dạy cho chúng ta, nếu chúng ta muốn cầu trí tuệ, muốn hay xả kỹ vì người, chúng ta phải dùng trí tuệ của chính mình, dùng sức mạnh của mình, dùng tài năng của mình, phục vụ xã hội, giúp đỡ hết thảy chúng sanh mà không cần đáp trả. Đây là điều nhà Phật dạy chúng ta. Cho nên đốt hương, thắp đèn chính là hiển thị cái ý này. Vậy nếu chúng ta thực hiện đúng đắn như thế, tự nhiên sẽ được bình yên, khỏe mạnh, sống lâu. Đến như việc thăng quan phát tài, Đây là việc thuộc số mệnh của bạn. Cái sẵn có trong mệnh số này, việc này phải nói đến sự liên quan của nhân và quả. Nếu như trong số mệnh của bạn không có, Phật Bồ Tát cũng không thể tặng cho bạn. Nếu số bạn không có tiền của, Phật Bồ Tát có thể giúp bạn phát tài. Trong số mệnh của bạn không có quan tước, Phật Bồ Tát có thể tặng bạn quan cao chức lớn. Nếu thế, thì định luật nhân quả này sẽ bị đảo lộn hoàn toàn. Làm sao mà có đạo lý này? Chư Phật Bồ Tát, dù năng lực có mạnh, trí tuệ có to lớn, cũng không có cách biến đổi nhân quả, dầu chỉ một mảy may. Thế gian Pháp được xây dựng trên cơ sở nhân quả. Phật Pháp cũng được đặt nền tảng trên luật nhân quả. Đây là điều chúng ta cần phải hiểu rõ. Kinh Pháp Hoa, nhất thừa nhân quả. Kinh Hoa Nghiêm, năm vòng nhân quả. Bạn thấy đấy, tất cả kinh luận đều không thể tách rời định luật nhân quả. Đây là điều chúng ta nhất định phải rõ ràng, thấu suốt. Phật, Bồ Tát, có thể giúp chúng ta phát tài không? Thưa rằng, các ngài có thể. Làm thế nào có thể? Các ngài dạy chúng ta lý thuyết để phát tài, dạy chúng ta phương pháp tu học phát tài. Chúng ta hiểu rõ lý thuyết, y theo phương pháp này tu học, như thế tự nhiên bạn sẽ được phát tài. Không phải nói các ngài dạy cho chúng ta, bạn liền trực tiếp có thể phát tài, mà chính bạn tự mình phải làm. Ví dụ nói, bạn muốn ăn dưa, các ngài dạy cho bạn trồng dưa như thế nào, cách chọn hạt, cách chọn giống như thế nào, bồi dưỡng đất đai như thế nào,